Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 2 năm 2006, tối thứ bảy hàng tuần mà chúng ta có giờ Phật pháp. Và bây giờ chúng ta tiếp tục học bản kinh thập thiện trang số 15. Trang số 15, đoạn ngay giữa. Bây giờ mình đã học xong 10 giới rồi. 3 giới về thân, 4 giới về miệng, 3 giới về ý, là nói về những cái công đức của mỗi giới khi chúng ta giữ như thế nào. Xong rồi. Bây giờ Đức Phật nói rằng người đã tu thập thiện rồi mà còn lại tu cái hạnh bố thí. Bây giờ Phật nói qua cái pháp lục độ. Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo Long Vương rằng, nếu có vị Bồ Tát nào y vào thiện nghiệp ấy trong khi tu đạo, xa lìa nghiệp sát hại, chăm làm bố thí, thường giàu của báo, không ai xâm đoạt, được sống lâu, không chết non, và không bị hết thải oán tặc làm tổn hại. Vậy thì cái giới thứ nhất mà Phật dạy là không sát sanh, mà bây giờ Phật dạy làm gì nữa? Mà còn phải bố thí. Bây giờ bố thí là sao? Thường thông thường mình hiểu là bố thí là mình có tiền có của mình mang ra cho người ta, cái gọi là bố thí, phải vậy không? Mình hiểu thông thường là vậy. Nhưng mà ở đây nó có cái ý bố thí sâu hơn nữa. Mình không sát sinh là mình bố thí cái gì rồi? Bố thí cái sự phóng sinh rồi. Thí dụ như ngày hôm nay mà mình lên đây mình ăn chay nguyên ngày đây, mình bố thí chưa? Bố thí rồi. Mình bố thí mạng sống cho một số những con vật. Chứ ngồi đây mà 40-50 người đây mà nếu mà ăn thì gom lại chắc cũng cả chục con gà. Hả? Phải không? Hay là nếu mà làm nồi cá kho đó thì cũng cả nồi, cả 100 con, cả 50 người ăn mà, 50-70 người ăn mà. Phải không? Thì ngày hôm nay mình ở đây mình ăn chay đó là mình bố thí cái sinh mạng cho người rồi. Cho nên cái chữ bố thí là vậy đó. Ngoài cái việc mình phóng sanh, nhưng mà mình cũng còn gián tiếp, mình không trực tiếp mua những con vật, phải không? Nhưng mà thật ra cũng là một hình thức trực tiếp. Cho nên mình mà ăn chay đó là mình có bố thí, có phóng sanh rồi đó. Còn mình gửi tiền mà về Việt Nam mà nhờ người ta mua chim, mua cá, mua phóng sanh nữa là càng quý nữa. Phải không? Chứ còn mình, nếu ai không có khả năng, không có phương tiện mà mua chim, mua rùa, mua cá mà phóng sanh đó, mà chỉ cần ăn chay thôi là người đó đã bố thí mạng sống rồi đó. Thì bây giờ nếu như mà mình còn đã giữ giới không sát sinh rồi, phải không, mà mình còn cho người ta mạng sống nữa thì mình được cái của báo giàu vô lượng, không ai xâm đoạt, mạng sống lâu, chết không chết non và không bị hết thải oán tặc làm tổn hại. Xa lìa nghiệp không cho mà lấy, mà còn chăm làm bố thí, thường giàu của báo, không ai xâm đoạt, được sự tối thắng, không ai sánh kịp, và điều hay tập hợp đầy đủ những pháp tạng của chư Phật. Pháp tạng ở đây là gì? Pháp tạng ở đây là những cái tạng pháp của Phật. Tất cả những cái Phật pháp, những cái giáo pháp gì đó nằm ở trong mình hết. Tại sao vậy? Tại vì mình thường hay thực hiện cái hạnh không trộm cắp của người. Thì khi mình không trộm cắp của người đó, mà ngược lại mình được thu hoạch cái gì? Thu hoạch những cái điều hay lẽ phải, những cái giáo pháp của Phật. Nó tạng chứa, tạng là chứa mà, chữ tạng là chứa. Thành thử ra mình mà không có trộm cắp mà mình còn chứa Phật pháp nữa. Thí dụ như bây giờ á, cái người nào mà họ có thấm nhuần Phật pháp, quý vị thấy nó có khác không? Phải không? Hành xử có khác, nói năng có khác, đi đứng có khác. Còn người nào mà đi chùa hay là chưa có thấm tương, mình gọi theo thông thường là chưa thấm tương thấm chao đó, thì sao? Vô chùa nói như chuyện chưa có thuần. Cho nên nội cái chuyện mà người ta cắm cây hương, bước lên chánh điện, thỉnh tiếng chuông, thỉnh tiếng mõ thôi là người ta biết người này thấm tương thấm chao chưa này. Tại vì sao? Nếu mà người này có chứa cái tạng pháp của Phật á, thì tự nhiên trong người mình nó tỏ ra cái Phật pháp. Phải không? Cho nên mình không làm cái việc trộm cắp, thì ngược lại mình sẽ được những cái giáo pháp, những cái tài sản Phật pháp. Mình cho người ta được cái bình an, không có lo lắng sợ hãi mất của đó. Xa lìa nghiệp không đúng phạm hạnh, chăm làm bố thí thường giàu của báo không ai xâm đoạt, mà mình trinh thuận mẹ và vợ con không ai thường đem lòng dục mà nhìn ngó. Cái này là ví dụ như mình á, cái giới thứ ba là gì? Giới thứ ba là cái giới tà dâm. Có nghĩa là mình đã có vợ có chồng rồi mà mình còn sanh tâm với người khác. Thì nếu mình mà giữ được cái giới thứ ba này á, thì cái phước của mình như thế nào? Cái phước của mình là không vợ chồng, vợ hoặc chồng của mình không bị người khác đem cái tâm tà dại, tà dục mà người ta dòm nó. Đó. Thành thử ra mình ở trong cái giới thứ ba này bố thí cho người ta cái gì biết không? Mình mà giữ chánh hạnh á, là mình bố thí cho người ta cái sự không buồn khổ. Nếu mình mà đi lấy vợ hoặc lấy chồng của người thì mình làm cho người ta buồn khổ. Bây giờ mình không làm cái việc đó là mình cho người ta cái không buồn khổ. Mình cho người ta cái sự an toàn. Mình cho người ta cái sự gì? Cái sự tinh khiết. Mình cho người ta cái sự trung thành. Đó, bố thí của mình là như vậy đó. Xa lìa nghiệp dối trá. Xa lìa lời nói dối trá, chăm làm bố thí, thường giàu của báo, không ai xâm đoạt, tránh mọi hủy bán, thu giữ chánh pháp, như lời thệ nguyện của mình, việc làm quyết định kết quả. Đó. Nếu mình không có nói dối, mà mình kết hợp cái sự nói dối của mình, mà mình còn bố thí cho người cái lời nói chân chính, mình ban rải cho người cái lời nói chân chính nữa, thì mình thường được của báo, mà không có ai xâm đoạt được, mà tránh mọi sự hủy bán. Sở dĩ người ta hủy bán mình, người ta đối chối với mình là đôi khi mình còn chưa có giữ cái giới thứ tư. Đó, cho nên đó, cái người Phật tử á, làm gì làm là cái giới mà miệng đó là phải giữ kỹ lắm. Tại vì không á, nếu không khéo á, thì mình tu chập rồi á, nó tạo cái khẩu nghiệp rất là lớn. Xa lìa lời nói ly gián, chăm làm bố thí, thường giàu của báo, không ai xâm đoạt, quyến thuộc hòa mục, đồng vui một chí, thường không có sự tranh đấu ngang trái. Tại sao? Vì mình hay nói lời ly gián, mình gieo cái nhân ly gián, thì gia đình mình sao? Cũng bị người khác ly gián. Cho nên đó, hồi trưa này mình nói đó, cái nhân cái quả nó đã rõ ràng rồi, phải không? Nhân quả rõ ràng, không lầm một tí là như vậy đó. Cho nên á, nếu mà mình không ly gián người thì cái kết quả là quyến thuộc của mình được hòa mục, đồng vui một chí, thường không có sự tranh đấu ngang trái. Đây, coi hồi nào đây có một vị mới lên đã tâm sự. Nói bây giờ á, cái gì cũng được hết mà các con trong nhà nó không hòa thuận với nhau. Mà các con trong nhà mà không hòa thuận với nhau là mình khổ lắm. Phải không? Người này đi thọc người này, anh em ruột thịt mà không hòa thuận nữa thì mình rất là mệt. Đó. Cho nên á, cái câu mà Pháp Hòa thường nhắc hoài đó, mỗi người, mỗi nước, mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà.
mình là không ai cùng xứ cùng sở với nhau hết á, nhưng mà vào cửa đạo rồi thì là con một nhà, và thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy. Trời ơi, nếu mà mình ghét nhau thì giống như mình ghét thầy. Quý vị có nhớ câu chuyện kinh trong kinh Bách Dụ không? Hai một ông thầy có hai người đệ tử đó, một chú thì bóp chân trái, chú thì bóp chân phải. Cái thằng bóp chân trái nó ghét cái thằng bóp chân phải, cho nó ghét luôn cái chân ông thầy. Cái bữa nọ mà ông thầy cũng đi vắng, cho nó ở nhà lấy cây nó đập gãy cái chân mà cái thằng mà nó ghét gãy đi. Thằng kia về thấy cái chân của mình thường chăm sóc nó bị gãy, nó giác cây nó đập luôn cái chân kia. Rốt cuộc ai lãnh đủ? Ông thầy lãnh đủ. Trong kinh Bát Vụ có kể câu chuyện đó, ông thầy lãnh đủ. Coi như là mình không ưa với nhau, nhưng mà cái người mà phải lãnh đạn hết tất cả là gì? Đó là người thầy của mình. Cũng như vậy, mình mà anh em trong nhà mà không hòa thuận với nhau thì cha mẹ cũng buồn, cũng khổ vô cùng. Xa lìa lời thô ác, chăm làm bố thí, thường giàu của báo, không ai xâm đoạt, hết thảy chúng hội hoan hỷ quy y, và lời nói ra ai cũng tín thọ, không chút trái nghịch. Đó là mình, nếu mình xa lìa được cái lời nói gọi là lời nói thô ác, chửi rủa mắng xả người ta đó, cái lời đó nói là thô ác. Cho nên mấy cái này là mình đã nói trước nhiều rồi, nhưng mà ở đây mình lược Đức Phật tóm lại. Đức Phật tóm, khi Đức Phật nói xong 10 giới rồi, nói những cái công đức của 10 giới đó rồi, bây giờ Phật tóm lại là nếu mình tu được cái giới đó rồi mà mình còn thêm cái hạnh bố thí nữa thì công đức của mình lại càng tăng trưởng. Xa lìa lời nói vô nghĩa, chăm làm bố thí, thường giàu của báo, không ai xâm đoạt. Lời nói hư thiết, người đều kính thọ, hay dùng thiện phương tiện dứt mọi ngờ vực. Cái lời nói mà lời nói vô nghĩa là lời nói là sao? Lời nói mà không có ý nghĩa gì hết, không có đem lại cái sự thiết thực cho người. Cho nên ở trong này là lời nói không có hư thiết. Hư thiết đây có nghĩa là không có hư vọng. Mình nói cái gì mình cũng nói đàng hoàng chứ mình không có nói hư vọng. Cái người mà nói chuyện mà nói hư vọng là nói là sao? Nói móc, nói méo, nói úp úp, mở mở đó. Mấy cái lời nói gọi là loại nói hư thiết, mà làm cho người ta ngờ vực. Có nhiều khi á, mình không nói thẳng đâu, mình lại mình chêm một hai câu thôi, một hai câu hư thiết của mình thôi, mà mình có thể đem một cái sự đấu tranh cho người. Cho nên cái lời nói nó dễ sợ như vậy đó. Bây giờ tiếp qua là xa lìa tâm tham cầu, chăm làm bố thí, thường giàu của báo, không ai xâm đoạt, hết thải vật sở hữu đều đem ban cấp, tính giải kiên cố, đủ uy lực lớn. Đó, bây giờ Phật nói là cái tâm tham. Nếu mà cái tâm tham của mình được tu, thấy không, được chuyển hóa, mà mình còn đem mình bố thí cho người đó, thì thường giàu của báo, không ai xâm đoạt, những cái vật sở hữu của mình đều được cung cấp, tính giải kiên cố. Tính giải kiên cố là sao? Ở đây nó có hai ý. Một á, là mình không phải mình tin một cách mù lòa rồi tin suông, mà mình có cái sự hiểu biết chân chính về mọi vấn đề. Cái đó gọi là tính giải. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ như mình chỉ tin không à, mà không ai giải cho mình biết hết á, thì chỉ tin thôi mà không giải. Còn nếu mình là người Phật tử mà hiểu sâu, hiểu rốt ráo, rồi bắt đầu mình sanh niềm tin chân chính với nó, thì cái đó gọi là tính giải đó. Quý hiểu ý không? Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là như thế này. Cái người mà căn tánh lanh lẹ, thì người ta luôn luôn tìm cho ra cái nghĩa lý rồi người ta mới tin. Còn cái người mà chỉ nghe đâu tin đó, thì cái người đó chỉ có tin mà không giải. Thí dụ như giờ nghe mình là người Phật tử phải không? Cái hôm nào đó người ta nghe, người ta nói gì một cái vấn đề gì đó, thì mình thường thường theo cái lệ thường mình nghe thì mình tin. Tin như vậy chưa đủ vững chãi trong cái Phật pháp. Bây giờ mình nghe xong rồi mình phải tìm cho ra cái ý nghĩa đó, rồi lúc đó là mình sao gọi là tính giải. Thí dụ như bây giờ bạn của mình khuyên mình thọ giới thập thiện, lâu nay mình cũng nghe nói giới thập thiện, mình cũng muốn thọ lắm, nhưng mà rồi mình cũng chưa có rành rõ về cái giới này. Bây giờ muốn rành rõ phải không? À, hôm nay mình nhờ mình được học cái bản kinh thập thiện này rồi, vậy thì từ nay mình có cái sự tính giải ở kinh thập thiện chưa? Có rồi. À, mình tin vào 10 cái giới này như thế nào, và mình đã hiểu rất rõ về cái 10 giới này rồi, đó là tính giải đó. À, xa lìa tâm bực tức, chăm làm bố thí, thường giàu của báo, không ai xâm đoạt. Hết thải thành tựu tâm trí vô ngại, mọi căn trang nghiêm tốt đẹp, ai thấy cũng đều kính ái. Nếu như mà mình mà xa lìa cái tâm bực tức, mà mình còn đem bố thí cái sự hoan hỷ cho người nữa, thì mình thường giàu của báo. Ở trong 10 giới này, giới nào mình giữ mà mình có bố thí là cũng giàu của báo, không ai xâm đoạt hết á. Nhưng mà bên cạnh đó đó, mình thành tựu được tâm trí vô ngại, mọi căn mình trang nghiêm. Tại sao gọi là mọi căn trang nghiêm? Trang nghiêm là gì? Chữ trang nghiêm đây á, nghiêm đây là cái sự đẹp. Mình trang trí trên con người mình những cái nét đẹp thì gọi là trang nghiêm. Quý vị hiểu ý không? Thí dụ như mình bước vô chánh điện thì chánh điện trang trí thật là nhẹ nhàng, thanh tịnh. Cái mình nói trời, chánh điện trang nghiêm quá. Trang nghiêm là sao? Tức là một cái trách trang trọng, nghiêm chỉnh mà thật đẹp. Đó. Thì bây giờ cũng vậy, mình khi mình không có tâm sanh cái tâm ghét người ta đó, thì sao? Con mắt mình nó là sao? Nó đẹp lắm, nó long lanh lắm. Chứ nó không có phải gặp ai mình cũng thấy cũng mít. Mình gặp ai mình cũng thấy cũng mít thì mắt mình nó không trang nghiêm, phải không? Rồi gặp ai, gặp cái người ta, cái mình chắp tay mình A Di Đà Phật, chào em, chào chị, chào anh, chào bác, thì sao? Khẩu mình nó trang nghiêm, lời nói mình nó trang nghiêm, phải không? Còn mà gặp ai, mình nếu mình gặp cái người đó mình không ghét coi, mình đi đứng mình lợi, mình vỗ vai, mình ôm ấp, mình bắt tay bình thường. Còn gặp cái người kia ở đâu cái mình lẻn lẻn, mình lánh, mình thấy cái người đó là mình không gặp, thì sao? Thân tướng không trang nghiêm, gọi là đi lén lút. À, người ta đang ngồi đó cái mình gặp mình, cái mình thấy người kia đằng này, cái đầu này mình dội rồi, mà mặt mình mắc chi, mình có sợ người đó không? Không sợ thì cứ việc đi đứng cho khoan thai. À, rồi sao nó biết không? Bao tử nó cũng không trang nghiêm luôn, cái gì mà của người đó nấu là không ăn à. Thì giờ sao, nếu mà cái người đó nấu mà không ăn thì bao tử mình không trang nghiêm, tức là nó không no đủ, mà không no đủ thì nó cồn cao, mà nó cồn cao nó sanh bệnh, rồi cái mặt mà nó quạo quọ, nó câu có đủ thứ hết. Cho nên người xa lìa được cái tâm giận tức là cái người đó được các căn trang nghiêm. À, ai thấy cũng đều kính ái. Xa lìa tâm tà đảo, chăm làm bố thí, thường giàu của báo, không ai xâm đoạt, thường sinh vào nhà chánh tín chánh kiến. À, quý vị thấy á, sở dĩ mà đời này mà mình cứ bị những cái chuyện gọi là gì đâu không đó, là tại vì mình không có niềm tin chánh kiến. Cái niềm tin chánh chân chính ở đây là vậy nè: cái gì mình thấy mình biết, cái đó gọi là thấy đúng, biết đúng. Còn mình chỉ nghe mà mình không thấy không biết, dù đó là thật hay không thật không biết, nhưng mà mình cứ tin càng tin bừa đó, thì coi chừng mình lọt vào cái gì, vào cái tà kiến. Cái gì mình thấy đúng như thật thì cái đó là chánh kiến, mà chỉ nghe người ta nói mà tin cái đó là tà kiến. Cho nên á, đời này á, mình mà được cái may mắn, Pháp Hòa thường nói hoài, mình được cái may mắn á, mình sinh ra mình được làm người nè, mặc dù không đẹp lắm nhưng mà mắt tai mũi miệng cũng được, cũng dễ coi, không cũng thanh lịch, không có bến nổi như người ta đó. Rồi mình á, phát cái tâm tu hành thì mình gặp ngay chánh pháp, đó là một cái phước báo lớn cho chính mình đó. Nhiều khi á, mình sanh vào cái nhà đó, như vừa rồi đây nè, có một cái vị cũng ở xa tâm sự. Bây giờ trong gia đình đó, cả gia đình ai cũng hướng về Phật pháp, mà trong nhà lọt có hai người đi theo cái phái gì đó không biết, mà dâng hiến thể xác thì được mau lên cõi trên. À, mà đi làm cái chuyện như vậy mà cả nhà bà già khóc hết nước mắt nói mà không nghe, còn quật ngược lại nói là cả nhà mê muội không có thấy được nẻo chân đường chánh. À, quý vị thấy khổ không? Cho nên ở trong nhà mà lọt một người tà kiến đó nghe nó khổ lắm. À, thí dụ như ở đây á, cái gì cũng vậy, không phải là mình bác nhưng mà mình cũng không phải mình theo. Ví dụ như vấn đề mà mình coi ngày coi giờ đó cũng được chứ không phải không, vì cái đó là cái niềm tin của người ta, mình không dám bác. Nhưng mà cái gì nó cũng vừa thôi, mà nếu mà mình tin nó quá sức á thì nó cũng khổ nữa. Pháp Hòa có một cái người quen đi mua vé máy bay đó nghe, trước khi mà mua cái vé ông phải lật cái lịch ông coi con ngày đó có mua vé được không, rồi ông đi cái giờ ông cũng lựa, nghe không? Thậm chí á người ta cho ổng mượn một cái băng video đám tang, ổng không dám mở trong nhà ổng coi nữa. Ổng nói cái tivi đó mà lỡ bỏ cái đám tang vô rồi mà coi là nó có huông trong cái tivi. Quý vị thấy không? Thật ra mình ở trên đời này á, nó có những cái mình tin và không có bác bỏ, nhưng mà cái gì nó cũng vừa, đừng có quá như vậy, phải không? Mà nếu mà mình gặp một người mà quá vậy cũng khổ nữa. Thí dụ như mình làm con mà gặp cha gặp mẹ mà tin quá trời quá đất, mà tối ngày cứ thờ cúng bái lại rồi coi ngày coi giờ, mình làm cái gì cũng được hết á, cái gì còn cũng bắt mình coi ngày coi giờ hết, cũng khổ, cũng bị ràng buộc vào cái đó nữa. Cho nên thôi, mình là người Phật tử rồi, Pháp Hòa thì không có bác, tại vì cái đó nó hầu như là nó thành ra một cái tập tục, cái thói quen rồi, mình không bác. Nhưng mà bây giờ mình là Phật tử rồi, mình bớt đi. Cái gì cần thiết, cái gì đáng, cái quan trọng thì mình coi để mình yên lòng chút. Còn những cái lặt vặt khỏi cần. À. Thường thấy nghe, thấy Phật nghe Pháp cúng dường chúng tăng và thường không quên mất tâm đại Bồ Đề. Đây, ở đây mới nói đó. Nên nhớ rằng mình làm cái gì cũng vậy. Nếu như trường hợp mà mình làm tất cả những cái thiện nghiệp ở trên mà không bằng cái tâm đại Bồ Đề đó thì coi như là hỏng bét hết. Mình có không sát sinh, mình có phóng sinh ha, hay là mình có không trộm cắp mà mình lại bố thí cho người ta, mình không làm tà hạnh, mình còn đem cái chánh hạnh cho người, mình không nói dối, mình nói cây thật, mình không có nói lỡ hai chiều, mình nói lời đoan chính, không nói lời thô ác mà nói lời hòa diệu rồi vân vân đó, thì tất cả những cái hành thiện nghiệp ở trên mình phải làm bằng cái tâm đại Bồ Đề. Quý vị thấy chữ tâm đại Bồ Đề ở đây ta viết chữ hoa không? Đó là người ta muốn nói lên tất cả những cái pháp tu của mình. Mình tu cái gì mà không tu bằng cái tâm Bồ Đề thì coi như là thời gian rồi nó cũng không có thành tựu được bao nhiêu đâu. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Đề là tâm sáng suốt, tâm giác ngộ. Mà tâm đại Bồ Đề là cái tâm sáng suốt giác ngộ rộng lớn. Cho dù mình trên đường mình tu, mình gặp khảo đảo, mình gặp những khó khăn, mình gặp những muộn phiền, nhưng mình cũng sẽ cố gắng vượt qua. Thí dụ như bây giờ đó, Pháp Hòa nói với đại chúng đó, mình chưa quy y phải không? Mình chỉ cần làm một người Phật tử đi chùa thôi là người ta dán cho mình một cái hiệu làm sao? Thấy mình đi chùa thường xuyên là người ta dán cho mình có nhãn là Phật tử. Phải vậy không? À, rồi mai chiều mình ra mình làm cái gì đó cái người ta không hài lòng, người ta đó coi đó Phật tử đó. Mấy ông mấy bà đi chùa đó, cuối tuần nào cũng đi chùa hết mà ra ngoài chẳng chùa, ra ngoài chua không à. À, cuối tuần thì đi chùa mà ngày thường thì rất chua. À, thí dụ người ta nói vậy. Nhưng mà bây giờ mình chưa tu á thì mình lại chuyển hóa mình theo những cái từng bậc mà mình tu. Mình đã tu năm giới rồi, phải không? Mình đã tu thập thiện rồi, mình đã biết tụng kinh, mình đã thâm hiểu chút ít Phật Pháp rồi, thì mình phải cố gắng, mình nhẫn nại, mình vượt qua tất cả những cái khó khăn đó. Thật ra có nhiều khi người ta nghĩ á, làm thầy tu chắc sướng lắm á. Tối ngày ăn cơm rồi cái thay bị gì thấy vô đó, nhiều khi ăn rồi cái có Phật tử giúp cho này, giúp cho kia, rồi tới giờ tụng kinh cái lên tụng rồi gõ mõ rồi vậy, thấy sao nó nhàn nhã quá. Quý vị thấy nhàn nhã không? Nhàn nhã không? À, nhàn nhã thiệt ha. Nhưng mà đâu có biết rằng ai cũng phải phấn đấu với những cái khó khăn của mỗi người. Thí dụ như bây giờ mình á, là một cái người mình là một người đi làm bình thường thì mình cũng có những cái khó khăn trong một cái gia đình bình thường. Mình là một ở trong một cái địa vị trong xã hội thì mình cũng có những cái khó khăn mà mình phải đương đầu với trong xã hội. Cũng như vậy, người tu cũng khác. Bởi vì tu hay không tu gì thì tất cả chúng ta đều ở trong cái phàm tình, ở trong cái thế gian này hết, mà hàng ngày phải đối diện hết trơn, nhiều khi còn hơn nữa. Thí dụ như giờ quý vị là đi làm ở nhà ngày 8 tiếng thì bất quá gặp mấy người, vòng vòng mấy chục người trong hãng thôi, đi lên đi xuống cũng gặp nhiêu đó thôi. Còn người tu thì ngày gặp không biết bao nhiêu người, phải không? À, rồi đôi khi người này như thế này, người kia như thế kia, khó khăn vô cùng chứ không phải là dễ. Nhưng mà tại sao các vị xuất gia tu hành thì người ta vẫn thản nhiên? Bởi vì người ta biết được cái thật tướng của nó rồi. Người ta không để cái tâm người ta trụ ở bất cứ chỗ nào hết. Cho nên trong Kinh Kim Cang gọi là gì? Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Nên sanh cái tâm mà không có chỗ trụ. Ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng cũng ngộ từ cái câu này. Còn mình bây giờ á, đụng cái gì mình trụ cái nấy, đụng cái gì mình trụ cái nấy. Cái người kia mà nãy nói mình e cái là mình trụ cái chữ e đó rồi. Rồi cái thường mình gặp cái người đó, người ta nói trỏng với mình câu, cái mình lại trụ vào cái chỗ nói trỏng của người ta rồi, phải không? Còn đối với mình á, chúng sanh á thì nhiều bệnh, ngay cả bản thân mình. Nói chúng sanh là nói chung á, chứ không phải là trừ người tu đâu nghe. Chúng sanh ai cũng mỗi người một kiểu bệnh. Thành thử ra cái người mà họ bệnh mà họ không bình thường, mà họ thí dụ như giờ mình ai mà đi chấp cái người mà không bình thường, phải không? Cho nên những chúng sanh mà bình thường thì họ không nói chuyện như vậy, mà chúng sanh không bình thường nó mới như vậy. Thành thử mình đừng có sanh cái tâm phiền muộn với những chúng sanh không bình thường. Mà được như vậy đó, tức là mình bố thí cái gì? Mình bố thí cái sự không giận dữ cho người, không phiền trách người. Chứ còn không có từ sáng tới chiều mình trách nhiều lắm à. Nếu mà muốn trách hả, từ sáng tới chiều nhiều người để mình trách lắm. Nếu mà có một cuốn tập đó, một ngày mình cũng ghi được vài trang à, phải không? Một tháng cũng đầy sổ đó. Mà cả đời thì tưởng sao, thay vì chép được chồng kinh, tới ngày mà mình mất nghe đem ra liệm cả chồng chồng sách gì, sách trách móc. Cũng kinh vậy mà kinh trách móc, kinh giận hờn. Phải chi mà mình đi đâu mình có cuốn sổ đó ha, cái mình thấy câu nào hay hay mình ghi vô nha. Còn đằng này mình không có. Quý vị thường để ý coi, cái gì mà lành, thánh, thiện mình mau quên, lâu nhớ lắm. Còn cái gì mà nó phiền muộn, nó dễ làm cho mình bực tức đó nghe. Trời ơi, chút nó nhá nhem chút là mình đã nhớ nó rồi, chứ đừng cần nó rõ ràng nữa. Có phải vậy không? À, nói như vậy không phải là trách, nhưng mà đó là một cái sự thật ở trong cái thế gian này. Mà mình không thấy được nó, mình không thẩm thấu được nó, thì mình chưa có một cái tính giải hoàn hảo ở trong cuộc sống này. Cho nên á, bậc đại sĩ trong khi tu Bồ Tát làm 10 thiện nghiệp, dùng bố thí trang nghiêm được lợi ích lớn. Đây, quý vị nên nhớ, hồi Pháp Hòa nói lại cái chữ trang nghiêm đó. Trang nghiêm là mình mang một cái gì đó, mình làm đẹp con người mình. Bây giờ á, một trong những cái làm đẹp con người mình á, là then chốt ở đây là gì nè? Bố thí. Bố thí. Thường thường trong một cái bài tác bạch á, người ta hay nói như thế này: kính bạch chư tôn đức, chúng con thường nghe muốn lên bờ giác phải dùng thuyền bố thí làm đầu. muốn lên bờ giác phải, nghe là muốn tạo phước điền á, thì phải lấy cái thuyền, cái sự bố thí làm đầu. Tại vì không có cái phước điền nào mà lớn cho bằng cái phước điền bố thí. Mà bố thí cái gì đây? Thí dụ như bây giờ mình nghe một người bệnh, mình tới mình thăm, mình có bố thí không? Có không? Có. Bố thí cái gì đây? Bố thí cho người ta cái thời giờ của mình, bố thí cho người ta cái sự an ủi, cái sự quỷ lạo của mình. Đó. Mặc dù mình chỉ tới thăm bệnh thôi, nhưng mà đó cũng là một hình thức bố thí. Và khi chúng ta nghe cái từ bố thí, chúng ta đừng có cái mặc cảm là mắc cái gì mà tôi phải xin xỏ người ta mà người ta phải bố thí cho tôi. Không, mình đừng có nghĩ như vậy. Cái chữ bố thí, tại vì mình hay bị vướng vào cái danh từ. Chẳng hạn như mình thường nghĩ rằng bố thí là phải cái người nào nghèo thấp hơn mình mới thí cho họ, mình bố cho họ. Còn mình nghĩa là cũng đủ ăn đủ mặc, cần chi người ta bố thí. Nhưng mà thật sự cái chữ bố thí nó không cái nghĩa đơn giản như vậy đâu. Đem cái tâm ra trang rãi cho người ta, đó là bố thí. Thí dụ như bây giờ đó, đại chúng biết là Pháp Hòa mệt và chỉ cần đem một ly nước tới, mà thật sự là cái bằng cái tâm thấy tội quá cho ổng ly nước đi. Thì bây giờ đem một cái ly nước đến như vậy đó, cũng là một hình thức bố thí chứ gì. Bằng cái tâm, cái đó là hình thức bố thí. Chứ mình đừng có nghĩ rằng mình phải bị thấp kém hơn người ta mà người ta mới bố thí cho mình. Không phải vậy đâu. À, chữ bố là cùng khắp, chữ thí là cho. Cho mà cho cùng khắp, không có phân biệt. Thí dụ như quý Phật tử cứ nói sợ đọc danh sách rồi quý thầy mệt, không sao đó. Bây giờ còn sức thì giờ bố thí cái hơi hám của mình, bố thí cái sự cầu nguyện của mình cho người đó. Rồi giờ thí dụ như lỡ mà quý bác nào mà lớn tuổi quá không có bố thí được cái hơi hám mình cho ai hết, thôi bố thí cho gia đình mình thôi. Mỗi lần tụng kinh muốn cầu nó cầu cho mình thôi. Còn quý thầy thì có sức khỏe hơn thì người ta bố thí rộng hơn mình chút, còn mình là bố thí cái thời tụng kinh mình hồi hướng cho người thân của mình. Nhưng mà sau khi mà cái người thân của mình rồi đó, mình cũng tổng kết lại bằng một câu là phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh. Đó là gì? Đó là cái tâm đại bồ đề. Hồi nãy là mình tiểu bố thí thôi, phải không? Nhưng mà bây giờ con cũng muốn rằng tất cả mọi người, mọi loài đều thành Phật đạo hết á. Cho nên mình tổng thể bằng một câu đó. Đó, rồi mình đi vòng vòng rồi hồi mình cũng đi tới cái chỗ gì? Chỗ đại thể. Phải không? Là mình nguyện cho pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Rồi khi mà dơ hô cái câu mà đồng thành Phật đạo đó rồi thì mọi người sao? Hoan hô, vui mừng, tán dương, đồng ý bằng cái câu gì? Nam mô A Di Đà Phật. Mà phải niệm cho đúng điệu, đúng âm chứ không phải Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái kiểu đó là cái kiểu đồng ý, nhưng mà đồng ý nhẹ nhẹ thôi. Cái đồng ý của mình là A Di Đà Phật là mình phải, cái người mà xuống cái câu tề thành Phật đạo cũng phải đúng điệu. Phổ nguyện âm siêu dương thời, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Tức là người ta ca, người ta đưa cái đứng đó lên thì mình cũng phải đồng ý là Nam mô A Di Đà Phật. Đó là cái sự đồng ý, mà đồng ý một cách vui mừng, một cách nghĩa là phấn khởi. Cho nên á, mình vô một cái thời tụng kinh á, đâu đó nó phải rõ ràng, phải không? Chứ không phải muốn làm sao làm, muốn tụng sao tụng. Mình đọc khác, tụng khác, trì khác. Vì vậy thì mình thấy rằng á, bậc đại sĩ là ai? Bậc đại sĩ tức là bậc Bồ Tát đó. Đại sĩ là Bồ Tát đó, phải không? Người tu hạnh Bồ Tát là phải tu cái 10 cái thiện nghiệp này. Bây giờ đoạn kế nè, Đức Phật hồi nãy giờ đó, Phật đưa 10 cái thiện nghiệp qua một cái bố thí, bây giờ Phật nói thêm 5 cái độ nữa. Trước khi mà nói cái này đó, Pháp Hòa nói cho quý vị nghe, vừa rồi đó có một bác lên đây, bác tâm sự, bác nói cũng nghe tội nghiệp lắm mà thấy rất là hay. Bác nói, thầy biết không, cái đứa con của tôi á, nó làm rất là có tiền, nhưng mà khổ một cái nó không biết xả. Tức là nó không biết bố thí, nó không biết làm lành. Mà nó làm thì làm ăn rất là lên, làm ăn rất là được. Mà tôi thấy như vậy tôi thương, tôi sợ nó, nghĩa là có mà không biết cho ra thì không hưởng được lâu. Cho nên tôi hay dùng cái, tôi hay dụ nó. Dụ bằng cách nào quý vị biết không? Nghe cái nhà dưỡng lão cất đó, cái bát rượu đó, bác nói bây giờ đó ha, mẹ cúng 1000, con cúng 1000, nghe không? Lúc nào bà cũng phải chia phần nửa với nó hết. Mà nếu mà bà không ra thì nó không ra. Bây giờ muốn khơi mở cái nguồn tâm của người con á, thì người mẹ cũng phải hy sinh một phần. Hay vô cùng. Cái đó là một cái hình, cái cách rất là hay đó. Thành thử ra, đố quý vị biết cái người này đang tu cái pháp gì trong tứ nhiếp pháp. Lợi hành và đồng sự. Trong tứ nhiếp pháp á, bốn cái cách để mà mình thu nhiếp, mình nhiếp phục, mình cảm hóa người ta, trong đó có bố thí, có ái ngữ, có lợi hành, có đồng sự. Đồng sự là như thế nào? Không phải mình ngồi chỗ mình chỉ tay mình nói con cúng đi. Nếu mình làm được như vậy thì không sao, nhưng mà làm không được phải không? Mình đồng sự với nó. bà mới nói thầy có biết không, bao nhiêu lần cúng ủng hộ cho các cái chương trình, phần nửa của con là phần nửa của nó, chúng thôi nó không ra. Mặc dù nó giàu như vậy mà nó không ra. Cho nên Pháp Hòa nghe như vậy thì Pháp Hòa rất là thán phục. Đó là một cái phương tiện rất hay của một người mẹ. Đó là cái danh từ độ đó. Độ là sao? Độ đây là đưa cái người từ cái chỗ này qua bên bờ bên kia thì là độ. Độ là một trong những phương tiện, độ là một cái hình thức để đưa người lên. Thành thử ra người con chưa phát tâm mà người mẹ đã biết gõ cửa người con. Thấy không? Thành thử ra người mẹ đó đã quá khéo độ. Khéo độ người con. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng chúng ta cùng học hỏi với cái bác này. Đó. Ai chưa phát thì mình làm cho người ta phát. Quý vị có nhớ trong kinh Pháp Hoa không? À, ai chưa được độ thời làm cho được độ, phải không? Ai chưa được an thời làm cho được an, ai chưa được niết bàn thời làm cho được niết bàn, có phải vậy không? Trong kinh có câu đó không? À, người nào mà chưa biết phát tâm bố thí làm lành, chúng ta phải tìm cách cho người đó phát tâm bố thí làm lành. Cho nên á, thí dụ như mình đi chùa đó ha, mình dẫn mấy đứa cháu mình theo đó, cái mình à, nếu nó có tiền đó, cái mình nói con lấy đồng con bỏ vô thùng đi. Nói như vậy không có nghĩa là gọi là mình lợi dụng, không phải. Nhưng mà mình đang mong muốn khơi mở cái nguồn tâm của người con, của người cháu đó. Nếu nó có tiền, mình nên khuyến khích nó, dù chỉ một đồng hoặc 25 xu. Nhưng mà ở cái quan trọng nhất ở đây là nó biết bố thí, nó biết giúp đỡ cho người. Pháp Hòa có nhận được một cái lá thơ ở xa của một Phật tử gửi đến tâm sự. Và cái vị này cũng có nhiều phiền muộn trong gia đình. Thì nhưng mà cô an ủi được một điều rằng cái người thân đó của cô biết giúp đỡ cho người, biết thương người, biết bố thí. Nhưng mà bên cạnh đó họ có nhiều cái khó khăn đối với gia đình, nhưng mà được một cái tánh là biết bố thí, biết làm phước. Vậy quý rồi, phải không? Từ từ người ta biết, miễn là chỉ cần một cái niệm thiện còn ở trong lòng thôi thì người đó chưa đến nỗi đâu. À, cho nên đại chúng cũng nên à, tìm phương tiện để mà độ cho con mình. À, thí dụ như con mình nó chưa nghe băng giảng không? Bây giờ mình nghe, nhưng mình nghe bằng cách nào? Mình mở lớn lên mình nghe. À, có một bác Phật tử bên Mỹ á, bác vui lắm. Bác mới kể rằng á, ông nhà của bác á là không bao giờ nghe băng giảng. Không bao giờ nghe. Vậy mà bữa đó bác đem một cái băng của bên chùa mình qua bác mở, ổng nghe một hai điểm sau cũng vui vui, ổng thích á. Bây giờ cái mới đầu á bảo mở lớn lên mà muốn nghe, là mục đích á là muốn dụ ổng nghe. Giống như mình giả bộ mình nghe, vừa làm việc vừa nghe để mà hy vọng ổng một hai câu ổng lọt tai. Mà thiệt quý vị, ổng lọt xong rồi ổng hỏi bà, cái ông thầy này giảng đó có bao nhiêu dĩa đưa hết cho tôi. Ổng đem vô phòng, ổng đóng cửa, ổng nghe. Quý vị thấy không? Thành thử ra cái người đó cũng đã khéo độ. Rồi đây đó, mình ví dụ như mình chưa độ được con cái của mình, độ chưa người thân, phải không? Những cái điều 10 điều tâm niệm đó, 14 lời Phật dạy đó về treo lên đi. Rồi thì thế nào một hai câu trong đó cũng sẽ là khai mở nguồn tâm cho người con, người thân cho mình trong gia đình. Thí dụ như người nào mà có cái tính á, giúp người thì giúp mà hay kể lể lắm. Thì bây giờ nhờ 10 điều tâm niệm nói sao? À, ở đời à, giúp người thì đừng cầu người đền đáp lại, mà phải coi thi ân như đôi dép bỏ. Nhờ đọc cái câu đó biết đâu chừng thời gian người đó thấm câu đó làm sao, phải không? Rồi người nào đó mà nghĩa là hay bi lụy bởi những cái sự vấp phải của mình, nhớ 14 điều Phật dạy. Quý nhất của người đời là biết đứng dậy sau khi ngã. Đó. Thì nhờ những cái câu đó, nhiều khi mình nói nó không linh đâu, không? Mà chư Phật, chư Bồ Tát nói có linh. Tại sao? Tại vì dù gì đi nữa, người ta cũng có cái niềm tin ở nơi đó. Niềm tin ở nơi đó. Thành thử ra nhiều khi có những đứa đó, cha mẹ nhà nói cũng khuyên nhiêu đó mà nó không nghe, mà dẫn lên chùa thầy chỉ nói một hai câu mà nó làm. Tại sao vậy? Là bởi vì nó có cái niềm tin, nó có cái sự kính nể. Bây giờ mình đi tiếp cái đoạn nè. Như thế Long Vương thiết yếu mà nói, thực hành 10 thiện đạo, dùng trì giới trang nghiêm, hay sinh hết thải nghĩa lợi của Phật Pháp và đầy đủ đại nguyện. Đó, quý vị thấy nè. Bây giờ Phật nói qua cái vấn đề hồi nãy là bố thí phải không? Bây giờ đến trì giới. Nếu như người nào mà thực hành 10 thiện nghiệp mà dùng cái trì giới mà trang nghiêm đó, thì hay sinh ra các nghĩa lợi Phật Pháp. Ở đây có nghĩa là gì? Thí dụ như bây giờ á, mình tu 10 thiện nghiệp rồi phải không? Tức là mình bây giờ nói về cái miệng thôi, là mình giữ 4 giới nè, không nói dối nè, không nói lưỡi hai chiều nè, không nói lời thô ác nè, không nói lời dụ dỗ nè. Thì nếu mà cái miệng của mình mà giữ được cái đó, có phải là mình trang nghiêm nơi bản thân mình chưa? Mình trang nghiêm nơi thân, mình dùng giới mình trang nghiêm thân, phải không? Dùng giới trang nghiêm thân, cho nên mình làm cái lợi cho Phật Pháp. Người ta vô chùa, người ta nhìn người Phật tử đó ăn nói đoan chánh, phải không? Lời nói hòa nhã, dễ mến, dễ thương. Đó, rồi người ta phát cái tâm, người ta gần gũi Phật Pháp lâu dài hơn nữa. Quý vị có nhớ cái bài mà ca ngợi tán cái chiếc hộ pháp không? Ở trong đâu có câu gì? Bồ đề diệu hoa biến trang nghiêm, phải không? Thường trì định phục dĩ tự thân, thường hay lấy cái áo thiền định để che thân, phải không? Lấy cái hoa bồ, lấy cái hoa pháp trang nghiêm lên thân mình. Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm đó. Thì người nào mà sống được với hai câu đó thì tùy sở trụ xứ thường an lạc. Nếu như trường hợp mình được trang nghiêm như vậy rồi, thì mình ở bất cứ một cái xứ sở nào, mình cũng đều an lạc hết. Thường trì định phục dĩ tự thân, lấy cái áo thiền định để mà che thân của mình. À, bây giờ đó, người lấy cái trì giới mà trang nghiêm thân tướng của mình, thì hay sinh ra hết thải các nghĩa lợi cho Phật Pháp, đầy đủ đại nguyện. Hồi nãy chú Đức Văn đó, chú mới lại, chú mới nói rằng nghe trong kinh nói rằng mình tu là phải, thứ nhất là phải có trì giới, từ giới nó mới sanh định, từ định nó sanh huệ. Mà như quý thầy thường, quý hòa thượng thường nói á, nếu mà một trong những cái phương pháp giữ gìn giới là phải có oai nghi, vậy thì yêu cầu thầy á, nên hướng dẫn cho Phật tử lại Phật như thế nào, đi đứng như thế nào, giữ oai nghi ra làm sao. Cái đó có nói chưa? Nói bao nhiêu lần? Hằng hà sa số lần. Nhưng mà tại sao chú Đức Văn không thấy được? Tại sao không thấy? Là bởi vì mình có làm đâu người ta thấy, phải không? Cho nên mình muốn cho người ta thấy thì mình phải làm. Quý hiểu ý không? Muốn cho người ta thấy mình phải làm. Bây giờ là thí dụ như mình lên mình chánh điện, mình lên nhà tổ rồi, cố gắng nói chuyện càng ít càng tốt, mặc nếu cần nói thật nhỏ, bởi vì đây là trang nghiêm Phật điện. Rồi mình mặc áo tràng, mình đi vào góc mình đứng mình nọ mình mặc rồi chỉnh đốn đàng hoàng rồi mình bước ra ngoài. Những cái đó Pháp Hòa có nói chưa? Nói hoài, nhắc hoài bao nhiêu lần, trăm ngàn vạn lần, nhưng mà khổ nổi mình cứ ta bà ha không à, phải không? Mình cứ đáo bỉ ngạn không à. Thành thử ra đối với những vị người ta chưa nghe, nhưng mà nếu như mình có thực hành là người ta sẽ thấy. Còn đằng này mình không thực hành, mình hoặc là có hành mà hành sao biết không? Hành phi. Biết hành phi không? Biết hành phi không? Bỏ hành vô cái phi cái nó cháy hết trơn, không? Rồi chữ phi đây cũng có nghĩa là bay nữa. Thành thử ra mình cũng đi vậy mà đi như bay, phải không? Thành thử ra rồi mình cũng không có làm được cho người ta, không có truyền bá được cái oai nghi. Cho nên Pháp Hòa mong đại chúng đó nên nghe lại cái bộ nét đẹp của người Phật tử, để mà trang nghiêm mình bằng cái oai nghi. Để làm chi? Để làm nghĩa lợi cho Phật Pháp. À, thí dụ như Pháp Hòa thường nhắc á, là cấm cây hương nè, phải không? Thỉnh khánh, thỉnh mỏ nè. nhắc từng ly từng tí, thậm chí ngồi cái bồ đoàn đứng dậy Pháp Hòa cũng phải xây lại và nói nhớ chỉnh đốn lại cho nó đàng hoàng. Cái nét đẹp của người của mình là từ ở những cái đó, chứ không phải là cái chuyện tô son má phấn. Giống như cái người tu mấy chú nè, Pháp Hòa nói hoài, bữa nào mấy ổng mà đi ra đi học mình cũng xuống mình coi có ăn mặc làm sao. Bảo Hòa mới nói người tu mình không cần phải gọi là ăn mặc mà gọi là màu mè như người ta. Nhưng mà cái quan trọng là quần áo phải thẳng, mặc cho nó ra mặt. Mình tu mặc dù quần áo mình nó không lè loẹt như một cái người đời, nhưng mình không có kém cái sự trang nghiêm. Cho nên cái áo tràng cũng vậy. Mặc dù áo tràng mặc để lên tụng kinh thôi, chứ không có gì hết, nhưng mà đừng có xem thường nó. Áo tràng là phải thẳng chứ không có được nhùi. Thấy không? Có nhiều khi mình để ở đây, mình treo đó, mình mặc suốt năm luôn. Trời lâu lâu và dở mấy cái cổ áo ra, đẹp hết sảy luôn. Lâu lâu và đi vòng, và kiểm mấy cái áo coi, coi mình có trân trọng cái áo của mình không. Thì Pháp Hòa mới thấy là nó colorful, rất là màu. Đó, cho nên như vậy chứ có nghĩa là mình chưa có để tâm mình ở cái sự trân trọng cái chiếc áo giới của mình. Là lâu lâu Pháp Hòa mới để coi trên chánh điện nó làm sao để yên vậy. Mặc dù mình dọn được hết, nhưng thôi để coi bao nhiêu lần mình đi ngang và bao nhiêu lần mình sẽ chỉnh cái đó. Nhưng mà 10 lần cũng y vậy. Như vậy chứng tỏ là mình sao? Mình chưa để tâm vào. Và mình làm cái gì mình cũng ít có để ý. Mà nếu mà mình có để ý một chút á, thì tự nhiên khi mình ra khỏi cái chỗ rửa mặt của mình, mình phải coi cái bồn rửa mặt á, cái sinh á, nó có còn tóc tai, nó còn cái gì dính dơ trên đó không. Mình phải lấy nước mình dội mình rửa. Đừng để cho người thứ hai bước vào, người ta sanh cái tâm nhờm gớm. Mình tích phước đến mức như vậy mà mình tiện cái đức kiệt, mình cần kiệm cái đức đến mức như vậy. Chỉ cần người ta bước vào mà người ta biết cái người thứ nhất là ai đó nghe, mà người ta khởi cái niệm đó, cái bà A đó hay là chị B đó sao mà bê bối quá, thì người ta khởi một cái tâm nhòm gớm mà người ta khởi cái tâm trách mình vậy thôi là cũng đã tổn rồi. Thấy không? Cho nên á, cái phước á, thì mình phải tích. Phải vậy không? Tại vì không thể nào mà có một cái đại phước liền một lúc được hết á. Hiếm lắm. Bây giờ mình phải làm gì đây? Phước là mình phải đi bòn, đi tích. Còn nghiệp á hả? Trời ơi, có bao giờ mình ra một chút xíu nghiệp không? Mỗi lần mình tạo nghiệp và tạo cả khối. Cho nên mình gọi là gì? Phước mỏng mà nghiệp dày. Là vì bởi vì thường mình tạo là tạo nghiệp nặng nề, tạo hằng khối không à. Còn cái phước thì tạo rất ít. Tại vì mình hay khinh thường những cái chuyện nhỏ. Và cái chuyện nhỏ đó là gì? Cái chuyện nhỏ là mình làm những cái việc gì mà mình mặc dù rất nhỏ nhưng mà người ta rất cần. Cần tảo già lam địa, thường xuyên quét đất của chùa. Thời thời phước huệ sanh, mỗi giờ phước huệ nó sanh. Tuy không có khách khứa nào đến hết, nhưng mà cũng có thánh nhân đi qua. Phải không? Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh. Tuy vô tân khách chí, diệt hữu thánh nhân hành. Không ai đến, không có khách cũng không sao. Nhưng mà có chư vị thánh nhân, chư vị thiện thần người ta đi. Và người ta thấy trên Phật điện mình có giữ trang nghiêm, giữ đàng hoàng, tốt. Cho nên mình đã dùng cái trì giới trang nghiêm hay sinh hết thải nghĩa lợi của Phật Pháp và đầy đủ đại nguyện. Đại nguyện của mình là gì? Đại nguyện của mình nó không có hẳn là mình phải đi hoằng pháp lợi sanh, hay là mình phải bố thê, mình phải nghĩa là lên tòa thuyết pháp. Không phải đâu. Đại nguyện của mình là làm sao nuôi dưỡng và khải phát cái tâm Phật, tâm Bồ Đề ở nơi người khác. Mà mình thành đó được, tức là mình thành tựu sự nghiệp hoằng pháp của mình. Quý vị có hiểu và nói không? Cái đại nguyện của mình là làm sao khơi dậy cái niềm tin vững chắc, kiên cố nơi một người bạn đồng tu của mình, và cố gắng đừng làm cho người đó thối lui trên con đường đạo. Như vậy là quý rồi đó. Đại nguyện của mình đó. Chứ không phải gọi là một ngày nào đó đầu con sẽ cạo, mình con sẽ khoác áo vàng, con sẽ chiểm chệ ngồi trên ghế này. Không phải. Cái đó chưa phải là đại nguyện. Bởi vì cái chuyện đó mình cứ làm cái tiểu nguyện, rồi khi nào mà đủ nhân đủ duyên thì tự nó thành. Bây giờ cái đại nguyện của mình là làm sao tâm bồ đề mình kiên cố nè, chí tu học mình mà vững bền nè, để cho mình làm gì? Xa biển khổ nguồn mê, mình và người đồng về bờ giác. Cái đại nguyện đó mới được. Ngồi kế bên người đoạn đồng tu của mình mà mình chưa cảm thông, mình chưa có cái gì hết, thì làm sao mình có thể làm cái gì được. Hồi trưa có một em Phật tử nó lên, nó tâm sự và nó hỏi ý kiến chuyện cá nhân của nó, chuyện tình cảm, chuyện gia đình. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ chỉ có một cách thôi. Em mấy cái cách mà em nãy giờ em trình bày là thầy thấy không ổn cách nào hết trơn. Bây giờ chỉ có một cách là em không làm gì hết, nhưng mà em chỉ mang cái tâm cảm thông cho người bạn của em trên cái phương diện làm cái việc đó. Mà nếu mà em cảm thông mà nó thấy được cái tâm độ lượng của em thì em mới giữ được nó. Chứ còn em nóng nảy, em la lối rồi em cọc cằn, nó sẽ xa em càng mau hơn nữa. Cho nên Pháp Hòa mới nhấn với nó, đó là cái việc làm mà em cần phải làm. Đại nguyện của em là ngay lúc đó. Nhiều khi mình muốn giữ người thân mà mình càng la càng rầy thì người thân mình càng xa. Mà càng ôm ấp mình, càng xoa dịu mình, càng cảm thông thì ít ra mình cũng còn giữ được người đó, phải không? Cho nên đó, cái bậc, cái người mà tu hành mà muốn làm nghĩa lợi cho Phật Pháp và đầy đủ đại nguyện thì người này phải đem tất cả những cái gì mà mình học hỏi được để mà trang nghiêm thân tướng của mình. À, muốn qua bờ giác thì phải dùng, thì phải trì giới. Mà muốn tạo phước điền là sự bố thí đứng đầu. À, vì vậy cho nên đây bố thí và trì giới rất thiết yếu. Bây giờ dùng nhẫn nhục trang nghiêm được viên âm của Phật đủ mọi tướng tốt. Người ta thường nói nhẫn thì phải chịu nhục. À, người ta thường nói như vậy. Nhưng mà ở đây mình có thể hiểu được hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, là mình nhẫn nhưng mà không nhục. Còn nếu như trường hợp mà mình cảm thấy nhẫn mà bị nhục, phải không? Thì như mà chịu nhục được thì mình mới có thể vượt qua tất cả những cái khổ muộn của thế gian này. Mình nghĩ cách nào cũng được. Nhưng mà Pháp Hòa thường hay nói rằng nhẫn nhưng không có nhục. Tại vì nhẫn, mình có nhẫn mới không có nhục. Còn mình nóng nảy mình cãi lại đó, thiện lát thì mình cãi hồi mình cũng thua người ta. Bởi vì người ta là cái người mà dám ăn dám nói. Người ta có thể dùng bất cứ một từ ngữ nào trên thế gian này để mà người ta chửi bới mình. Còn mình dám nói không? Mình nói nhưng mình cũng còn sợ tội sợ phước, cho nên mình cũng rút lại cái lời nói mà không dám. Cho nên thôi, nhẫn là tốt nhất, phải không? À, nhẫn một lần nhẫn á thì sóng yên gió lặng, phải không? À, mà lùi một bước thì biển rộng trời cao. Kỳ này in cuốn lịch mấy chú tiểu đó có cái câu đó đó, mà bằng chữ Việt Nam dịch ra rồi, không có dùng nguyên cái từ chữ Hán nữa. Cái câu chữ Hán là nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh. Lãng là sóng đó. Thoái nhất bộ hải khoáng thiên không. Hải khoáng tức là biển rộng, phải không? Thiên không là trời cũng quang đãng ra, trời cũng rộng rãi ra. Thì tiếng Việt ở trong đó họ dịch sao mà không nhớ, nhưng mà đại khái là một lần nhẫn, phải không? Sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Cho nên mình nhiều khi mà mình mà nhẫn được là tại sao gọi là nhẫn mà là được viên âm của Phật? Tại vì mình không có nhẫn thì mình la hét ôm sồm. Thì lúc đó mình sao? Bị mất cái viên âm. Viên âm đây là cái âm thanh tròn đủ. Còn mình mà vẫn không nói gì hết, mình chỉ im lặng. Im lặng mà không có phải khổ đau. Nhớ nha, cái ly nước này nè, nó nhiêu đây phải không? Thì nó chứa được nhiêu đây. Mà bây giờ lấy cát mà dồn nén nó mà đẹt, lấy cả bao cát mà tấn vô nó thì nó bể cái gì? Nó bể cái ly, phải không? Cho nên á, mình cái tâm lượng mình chỉ bao nhiêu thì mình hứng được nhiêu nước đây thôi. Mà nếu mà tâm lượng mình như thái hư, như là hư không, thì mình chứa như hư không vậy. À, vì vậy cho nên á, là cái nhẫn của đạo Phật á, nó hay ở một cái chỗ á, là không phải chịu đựng. Còn cái người mà họ nhẫn là phải chịu đựng, họ dồn nén, mà dồn nén một lúc nào đó chịu không nổi thì nó bung thôi. Còn mình không có. À, mọi chuyện gì nó qua, cho nó qua. À, Mãn Giác Thiền Sư ở Việt Nam mình đã có cái bài thơ nói về mùa xuân đó, rất là nổi tiếng và quý vị thường nghe đó. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa nở. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Bốn câu thôi. Rồi hai câu cuối là: mạc vị xuân tàn, hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Chớ bảo xuân tàn, hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Tại vì cuộc đời này nó không có gì hết trơn á. Cuộc đời này là việc gì rồi cũng đến, và đến rồi thì nó đi. Đó, phải không? Cho nên cái sự mà xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, chuyện thương thôi. Trước mắt mình sự việc cũng trôi chảy, và trên đầu mình tóc vẫn tiến hành, sao? Tiến hành từng bước và điểm tô bạc trắng. Phải không? Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Chớ bảo, đừng có nói rằng xuân hết mà hoa rụng, không có đâu. Bây giờ xuân đến nè, ở trước sân mình có một cành mai. Đó là một cái sự việc ở trong đời rất là bình thường. Pháp Hòa thường nói đó, chuyện gì đến, phải không? Chuyện gì rồi cũng sẽ đến, mà hãy nó đến rồi thì nó cũng sẽ đi thôi. Phải không? Mình chờ nguyên một tháng để được một ngày tu, rồi rốt cuộc ngày tu cũng đã đến, và đến rồi bây giờ ngày tu cũng sao, cũng dần dần ra đi. Những giờ nhất, phải không? Chỉ còn có mấy tiếng nữa là mình xong rồi. Đó, cho nên đừng có nao núng, phải không? Đừng có mình nói à, không nao núng thì cũng không đúng. Cũng có nao núng, nhưng mà khi chưa tu thì mình để cho cái nao núng đó nó nung nấu, phải không? Cái nao núng nó nung nấu. Còn bây giờ có nao núng nhưng mà không nung nấu. Nó nao núng rồi nó rơi rụng, chứ nó không còn đủ khả năng để nó hầm, nó hực, nó rụt, nó rượu, nó chín, nó làm cho mình tiêu dên. Cho nên mình tu được như vậy thì mình mới có được mùa xuân. Còn nếu không thì lúc nào mình cũng mùa thu hết á. Mặc dù thu rất đẹp nhưng mà thu rất buồn. Thu đẹp nhưng mà thu buồn. Còn xuân có lạnh nhưng mà xuân đẹp, người ta vẫn khoái mùa xuân hơn. Cho nên có ai mà nói trời ơi nhìn chị mặc bữa nay rạng rỡ như mùa thu không? Ai nói không? Có ai nói vậy không? Ta nói sao? Ta nói sao? Trời ơi cái mặt sao mà nhìn đầy mùa xuân. Còn mà nếu mà cái người nào mà ta đâu có dùng cái mùa, ta nói đâu, trời ơi nhìn chị sao giống cái bánh bao chiều quá. Không? Bởi vì bao chiều là bao sao? Bao chiều là bán ế, cái bột nó không còn, nó không còn nóng, nó không còn nở ra nữa, nó xìu xuống. Không? Đó. Cho nên á, mình được cái viên âm của Phật, mình đủ mọi cái tướng tốt là nhờ mình biết đem cái nhẫn nhục mình trang nghiêm cái thân tướng của mình. Quý vị có hiểu và nói không? Thành thử ra đó, mình là người Phật tử rồi, huynh đệ mình á, cùng nhau nương nhau mà tu. Cái gì mà nó không hay không phải, thôi cho nó qua đi, phải không? Một lần nhẫn thì sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Thôi bây giờ ai muốn đi trước mình, phải không? Nhường cho người ta đi trước đi. Mình chưa thọ giới Bồ Tát nhưng mình đã đang làm giới, hành giới Bồ Tát. Bởi vì trong giới Bồ Tát có một câu: ai mà đi trước năm chúng là phạm. Mình phải nhường cho người ta đi. Làm bậc Bồ Tát là luôn luôn á, là phải nhường cái tốt cho người, mà những cái gì mà thua kém lấy về mình. Còn mà mình mà cứ muốn chòi hơn người ta thì mình chưa phải Bồ Tát. Và trong giới Bồ Tát phải vậy không? Trong giới Bồ Tát có một câu là không được đi trước năm chúng. À, năm chúng đó là gì? Tỳ kheo ni, phải không? À, sa di, sa di ni và thức xoa. Còn nếu mà nói về năm chúng mà ai là tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ và sa di. Đó, thành thử ra mình chưa thọ giới Bồ Tát nhưng mình cũng đang tập tành hành trì cái giới Bồ Tát. Ai muốn đi trước phải không? Nhường cho người ta đi trước, không có sao đâu. Hơn một bước ta tới trước mình, nhiều khi người ta tới trước ta dành chỗ cho mình sao? Thành thử ra đừng có lo cái chuyện đó. Dùng tinh tấn trang nghiêm hay phá ma oán nhập pháp tạng của Phật. Đây, nếu mà mình mà tinh tấn tu, mình tu tấn hành, tinh tấn hành trì đó, thì mình phá được các ma oán. Cái ma oán ở đây á, nó có hai thể loại. Một á, là ngoại ma. Hai là nội ma. Nếu mà mình tinh tấn trên con đường tu của mình á, giữ vững cái lập trường của mình á, thì ngoại ma không quấy nhiễu và tâm ma không có khả năng làm cái gì mình hết. Giống như Vai Hòa nói cho đại chúng biết là bắt đầu từ Tết năm nay đó, mọi hồi trước cũng có nhưng mình chưa có phát cái nguyện. Bắt đầu từ năm nay Pháp Hòa phát nguyện là mỗi tối sau khi ngồi thiền với đại chúng rồi đó, là Pháp Hòa sẽ lên lễ Phật, lại thả lại vạn Phật. Tệ lắm cũng 100 lại, còn bữa nào mà khỏe khỏe thì 200 lại. Đó, rồi xong rồi trì chú Đại Bi 21 biến hoặc là 30 biến. Đêm nào cũng sẽ hành trì. À, và đang cố gắng thực hiện cái chuyện là cho dù có đi đâu làm Phật sự thì cũng sẽ mang quyển kinh theo, rồi mỗi tối cố gắng hành trì. Trừ trường hợp gọi là bất khả kháng, không thể mà hành trì được á, theo phương pháp sám hối, thì mình ngồi đâu đó mình im lặng mình trì chú. Đó, để chi biết không? Để mà mình đem cái năng lượng tinh tấn vào trong cái con đường tinh tấn của mình hơn. Lâu nay mình có tinh tấn rồi mà nó chưa có đủ lực. Bây giờ mình muốn diệt những cái ma oán không? Chỉ có tinh tấn thôi, phải không? Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Mình mà không có tinh tấn là mình lùi, bị ma nó hoành hành dữ dội lắm. Ma gì biết không? Ma shopping, ma điện thoại, ma phải, ma quấy, ma tốt, ma xấu, những cái ngoại ma đó. Rồi tâm ma nè, con khỉ ở ngoài nó kêu chéo chéo, thì con khỉ ở trong sao? Nó đáp ứng luôn. Thành thử rốt cuộc, ma ở ngoài nó réo, ma ở trong nó đáp ứng, thì nó lôi mình đi. Đó, cho nên á, để mà mình, để cho mình dứt cái vụ này đi nè, thì bây giờ huynh đệ của mình phát nguyện đi. Con nguyện làm gì làm, mỗi ngày con có 15 phút con hành trì. 15 phút thôi. Nghĩa là bận quá sao bận, không có thì giờ nữa, thì cố gắng 15 phút. Thắp cây hương trên bàn Phật, lễ Phật ba lễ rồi ngồi xuống. Phải không? Trì một biến chú Đại Bi cũng được. Hoặc là đọc 21 biến chú Thất Phật Diệt Tội cũng được. Bởi vì mình tội dữ lắm. Ngày từ sáng tới chiều là mình không biết mình gieo bao nhiêu. Thành thử ra thôi tối nào cũng 21 biến chú Thất Phật Diệt Tội cho nó chắc ăn, phải không? Nhưng mà nhờ như vậy đó mà tâm ma và ngoại ma không có đủ báo oán mình, nó tiêu đi. Những cái ma nhẹ nhẹ đó nhờ cái lực tu hành này, cái lực tinh tấn này nó bạc ra. Mà lỡ có nặng nó quá nhẹ, mà lỡ có nhẹ quá nó quá không. Quý vị có hiểu và nói không? Thành thử ra đây là cái sự chia sẻ và sắp tấn tất cả đại chúng nên cùng phát tâm như vậy. Đêm nào Pháp Hòa cũng lại Phật hết, mà tệ lắm thì cũng 100 lại, rồi trì 30 biến chú Đại Bi. Đó, thành thử ra mỗi lần mà trì rồi cái Pháp Hòa lấy cái dây ngũ sắc qua để qua trì. Mấy đứa nít nào mà nó khóc đêm, nó khó ngủ gì đó, cái lên cái mình cũng có bùa có phép gì đâu. Lấy cho nó đeo. Vậy mà nó hết là tại sao? Tại sao vậy? Là bởi vì mỗi khi mình trì, mình đem cái tâm lực của mình chú nguyện vào đó. Chú nguyện vào đó. Hôm trước đã có cái thằng Tây đó, nó nhập đó, mà cho nó uống cái nước chú Đại Bi mà mấy thầy họp với nhau mà trì. Nó sợ cái nước đó lắm. Dùng nhập pháp tạng của Phật đó. Nếu mà mình tinh tấn là mình dẹp được cái ma quán rồi, mình nhập vào được cái pháp tạng của Phật, phải không? Dùng thiền định trang nghiêm hay xin niệm tuệ tàm quý khinh an. Dễ sợ không? Người nào mà có thiền định mỗi ngày Nếu chỉ cần ngồi thiền thôi mà xin cái gì? Xin niệm, xin tuệ, xin tàm quý, xin khinh an. Bây giờ á, niệm là gì? Niệm là cái sự nhớ nghĩ chân chính. Cho nên gọi là niệm Phật đó. Niệm Phật nghĩa là gì? Niệm Phật nghĩa là nhớ Phật. Chứ không có gì hết, chữ niệm là nhớ. Chữ niệm là nhớ. Thí dụ như là mình đem tặng ai món quà gì đó, cái mình nói dạ tôi tặng anh món này để kỷ niệm. Phải không? Kỷ niệm đây là nhớ nghe, nhớ ngày xưa mình có nhau nghe. Là kỷ niệm mà. Thành thử ra cái chữ niệm đây là nhớ. Mà niệm mà mình có nhớ Phật thì mình không nhớ mà. Cho nên hôm nay Hòa cũng nhắc đại chúng đó, nhớ Phật Dược Sư đi. Để Phật Dược Sư ban cho mình một cái liều thuốc. Tuệ là gì? Tuệ là cái trí tuệ, cái sáng suốt ở nơi mình. Hay xin niệm tuệ. Tàm quý là gì? Tàm quý là sự hổ thẹn. Xin thưa với đại chúng, tại sao con người mình phải mặc quần mặc áo? Tại sao vậy? Là bởi vì mình hổ thẹn. Mình mặc quần mặc áo là tại vì mình hổ thẹn. Mình muốn che đi cái thân, gọi là cái thân thể sao? Xấu, không có tế nhị của mình. Cho nên mình lấy quần, lấy áo, lấy miếng vải mình che lại. Chúng ta gọi là mặc quần, mặc áo. Quý vị hiểu ý không? Cho nên hay lắm. Ở trong luật á, có dạy một bài kệ khi mặc cái quần dưới như thế này. Trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh. Trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh, cụ túc tàm quý, thân tâm tự tại. Tại vì nếu mình mặc cái quần ở dưới thì mình cầu cho mọi người đầy đủ cái tâm hổ thẹn. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình đó, con người mà lấy quần lấy áo mà che thân đó là bởi vì mình muốn che cái thân không tế nhị của mình. Vì tàm quý mà xấu hổ mà. Phải không? Cho nên mình mà đi tới đâu mà mình ăn mặc không có được nghiêm chỉnh cái tự nhiên mình cũng thấy nó kỳ kỳ. Mình cảm thấy nó không có đúng chỗ. Phải không? Đó, thì cũng như vậy, trong đời sống hàng ngày của mình cũng phải lấy cái trang nghiêm con người của mình bằng cái áo tàm quý, niệm tuệ. Và nếu như trường hợp mình mà có trang nghiêm được, niệm được, tuệ được, tàm quý nơi mình thì chắc chắn mình có khinh an. Khinh là gì? Khinh là nhẹ, an là an ổn. An ổn và nhẹ nhàng ở nơi thâm tâm của mình. Phải không? Cho nên cái chữ khinh là nhẹ đó, khinh đối với trọng đó, trọng là nặng. Phải không? Kẻ nhẹ người nặng đó là khinh trọng, chữ khinh là nhẹ. Nếu mà tâm hồn mình có khinh an thì tự nhiên ở nơi mình có niệm, có tuệ, có tàm quý. Mà nhờ có niệm, có tuệ, có tàm quý cho nên mình được khinh an. Dùng trí tuệ trang nghiêm hay dứt hết thải vọng kiến, hết thải phân biệt vọng kiến. Nếu mà mình dùng cái trí mà trang nghiêm nơi mình thì bảo đảm mình dứt hết thải các cái phân biệt vọng kiến. Cái tốt, cái phải, cái quấy, cái xấu, cái hay, cái dở, không có phân biệt. Thấy không? Nhớ đừng chấp trước việc chi đó. Quấy sai, phải trái có gì chắc đâu. Sống đời đừng có cưỡng cầu. Quả nhân, nhân quả trước sau chẳng lầm. Đó là cái bài kệ mà Hòa làm hồi Tết đó. Ở đời đừng có chấp trước việc chi. Quấy sai mà phải trái có gì chắc đâu. Sống đời đừng có cưỡng cầu. Quả nhân, nhân quả trước sau chẳng lầm. Mọi việc nó như thị. Mình chỉ lấy cái cặp mắt của mình lấy gì? Lấy cái cặp mắt Phật của mình, gọi là Phật nhãn đó, hay là Pháp nhãn, hay là tuệ nhãn của mình, để mình trạch Pháp thôi. Nhìn các Pháp như thật, như thị, như tướng của nó, như thị nhân, như thị quả, như thị nhân duyên, rốt ráo cứu cánh bộ mạc của nó, như vậy là nó như vậy thôi. Đừng có phân biệt. Mà còn phân biệt thì còn đau khổ. Phải không? Cho nên á, mình đừng có so sánh gì hết trơn. Giữ cái tâm mình cho bình thản. Còn nếu mà mình có so sánh để làm gì? So sánh để mình tự mình kiểm thúc cho mình, rồi mình tự mình tu á, thì cái đó cũng được. Còn mình so sánh để mà mình khinh chê người ta, chê trách người này, chỉ trích người kia thì không nên. Mình có quyền so sánh. Nhưng mà ví dụ như lấy bản kinh này so sánh với bản kinh kia, coi bản nào dịch cho nó rõ ràng nghĩa lý, rồi mình theo đó mình tu, tốt. Còn mình đem mình so sánh là mình tu hay hơn người kia tu dở mà sao ai cũng thích hết trơn vậy. Còn tu hay hơn mà sao ai ưa tôi trơn vậy. Tu vậy dở lắm. Rốt cuộc vô chùa mình tụng kinh gì? Tụng kinh so sánh chứ không có. Cho uổng lắm, uổng một đời tu. Cho nên thôi thì Hôm nay đó mình học tới cái đoạn này, kỳ sau mình sẽ đọc đoạn hết một đoạn nữa là mình xong, kết thúc cái quyển kinh này đó. Thì Pháp Hòa cũng mong rằng đại chúng á, mình luôn luôn nhớ rằng mình lấy Phật Pháp, mình trang nghiêm thân tướng của mình bằng oai nghi, bằng tế hạnh của mình. Được như vậy thì mình làm nghĩa lợi cho Phật Pháp. Mà hôm nay mình đã nói qua đủ 6 độ rồi đó, phải không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Mà làm được như vậy thì mình mới làm tròn cái bổn phận, mà theo cái tinh thần kinh thập thiện mà Phật dạy là mình làm nghĩa lợi cho Phật Pháp. Và ở nơi mình là một cuốn tạng Pháp, gọi là Pháp Tạng mà. Quý vợ có nhớ chữ Pháp Tạng không? Pháp tạng là gì? Tạng là chứa tất cả Pháp của Phật thì gọi là Pháp Tạng, hay là Tạng Pháp. Cho nên bây giờ mình in kinh đó, cái bộ Đại Bát Nhã mình mới in là mình gọi là Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam. Thì bây giờ mỗi người của mình nguyện đi, con nguyện năm nay con sẽ cố gắng làm một Pháp Tạng nhỏ nhỏ của Đạo Phật. Mình chưa dám làm một quyển Đại Tạng đâu. Thì thôi giờ mình làm cuốn Pháp Tạng đi. Mỗi ngày bỏ ra 15 phút hành trì. Thí dụ như là cô quý cô đau chân, đau lưng, đau tay, đau cẳng, không lại Phật, không có làm được á, thì cứ ngồi yên chỗ. Ngồi yên chỗ mỗi ngày hành trì 10 tràng niệm Phật hay là 20 tràng cũng quý. Nói chung lại thì tùy hoàn cảnh của mỗi người mà chúng ta nên lập một cái đại nguyện. Năm nay tinh tấn hơn năm rồi. Được như vậy thì mình mới vui. Khi cuối năm mình kiểm điểm lại cuộc đời tu hành của mình mới vui. Đó là kinh nghiệm của Pháp Hòa đó. Nếu như cuối năm mà mình ngồi mình kiểm lại, mình thấy suốt một năm qua hình như mình cũng dậm chân một chỗ, buồn dữ lắm. Cho nên khi mình thấy kiểm điểm là mình thấy rằng năm rồi mình tệ đó, năm nay mình nguyện thì năm sau mình kiểm điểm lại, mình sẽ an ủi được mình rất là nhiều. Cho nên quý vị biết không, hôm nào mà Pháp Hòa có một tiếng rưỡi giờ hành trì riêng trên chánh điện đó, lại Phật xuống là Pháp Hòa vui lắm. Còn mà hôm nào mà mình vì công việc, mình vì hoặc là vì cái thân bệnh của mình mà nó không có lên được, thì tự nhiên mình thấy ngày hôm đó mình nó mệt mỏi và nó cái tinh thần của mình nó bị, mình cảm thấy mình bị thiếu cái gì đó. Đó, cho nên là Pháp Hòa nói như vậy là bằng cái kinh nghiệm tu học và đem chia sẻ với đại chúng. Và Pháp Hòa cũng chia sẻ với đại chúng cái nguyện của Pháp Hòa trong năm nay. Thì thôi đại chúng cũng nên phát nguyện để cùng nhau tu cho một ngày một kết quả hơn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị Tổ Quy Sơn trách là tích niên hành xứ thốn bộ bất di. Chỗ đi năm trước, năm nay một bước không rời. Quý vị nhớ câu đó không? Tích niên hành xứ thốn bộ bất di. Một bước mình cũng không có di dịch gì hết trơn, cũng yên chỗ đó thì uổng lắm. Thôi xin chúc đại chúng có được một ngày tu học cho an vui và cùng nhau phát tâm tinh tấn trên con đường đạo A Di Đà Phật. Giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thế nguyện hồng Phật đạo vô thượng thệ nguyện.